Như vậy thì ngồi nơi đạo tràng, tức là ngồi trong cái vô thượng chánh đẳng giác rồi, mà còn thấy con cái vô thượng chánh đẳng giác để hiện nữa, thì làm sao hiểu? Phải không? Cho nên nghĩa là 10 kiếp là không hiện được. Thì tại sao? Là bởi vì còn thấy có cái Phật Pháp để hiện. Còn thấy có một cái Phật Pháp để hiện thì nó không thể hiện thôi. Tức là còn thấy có thêm một cái vô thượng chánh đẳng giác ngoài mình nữa. Phải không? Cho nên mong cho nó hiện. Vì vậy cho nên làm sao nó hiện nổi? Giờ bây giờ qua 10 kiếp, qua 10 kiếp tức là quên đi cái Phật Pháp đó thì sao? Thì nó hiện liền. Phải không? Quên đi cái Phật Pháp đó thì nó hiện liền, tại vì ngồi ngay nó rồi. Cái gì đâu, chỉ nhiêu đó thôi mà học tới học lui hoài học không ra nổi. Thì như vậy khi mà nó hiện ra thì sao? Thì mới vỡ lẽ là 10 kiếp nó đang ở đâu? 10 kiếp đang ngồi trong đó không hay không biết. Phải không? Nghĩa là 10 kiếp mà ngồi trong đó không hay không biết. Vì thế đau đớn không? Nhưng mà nghĩ ngẫm lại á, thì mình giờ có hơi giống giống nhau không? Cũng đang ngồi trong đó, phải không? Mà cũng mong cho nó hiện. Phải không? Đó, thành ra bao giờ nó hiện được. Cho nên chừng nào mà không còn có cái Phật Pháp để hiện đó nữa thì nghĩa là nó hiện liền. Phải không? Thì giác ngộ là giác ngộ ngay chỗ đó chứ gì, thì còn tìm cái gì nữa khác. Cho nên cái bài kệ mà Đức Phật phó pháp cho ngài Ca Diếp đó, cái bài kệ gọi là pháp bổn pháp vô pháp, vô pháp pháp diệt pháp, kim phó vô pháp thời, pháp pháp hà tằng pháp. Tức là cái pháp gốc đó là cái pháp không pháp. Mà cái không pháp đó thì cái pháp đó cũng là pháp. Rồi sao? Nay đây á, sao cái không pháp này á, thì pháp pháp đó đâu từng là pháp. Giống như câu thần chú. Thì đọc ra giống như câu thần chú. Cái pháp gốc là không pháp. Rồi cái không pháp đó cũng là pháp. Rồi nay sao cái không pháp này thì pháp pháp đâu từng pháp. Vậy là sao? Nhưng mà chính đó là một cái ý nghĩa ngay chỗ này giống gì á. Cái pháp gốc đó đó là cái pháp mà không có pháp. Không? Pháp gì là pháp không có pháp? Nghĩa là nói nó là pháp, không? Nhưng mà nó là không có pháp, mà tức là nó không là một cái pháp gì cả, không thuộc bất cứ một cái gì hết. Không? Nghĩa là nó không thuộc trong một cái đối tượng nào. Đó. Thì đó là pháp gốc. Mà cái gì mà là không là gì hết, không thuộc một đối tượng gì hết là gì? Là tâm thể mình chứ còn gì nữa. Chính tâm thể là cái đó là cái pháp gốc. Mình bây giờ mình lo học pháp này học pháp kia, đó là pháp ngọn thôi. Phải không? Rõ ràng. Mà trở về chỗ này á, đó mới là cái pháp gốc. Nhưng mà ai ở đây á thì lại không nói tên là tâm. Nó pháp gốc mà không nói tên là tâm, bởi vì sợ nhiều khi mình lại lầm. Nó là tâm á thì mình nhiều khi lầm tâm, cái tâm bị biết. Nhận cái tâm bị biết đó mà làm cái pháp gốc đó thì nguy nữa. Mà nếu mà nói cái pháp gốc này nó không là pháp gì hết thì nhiều khi là mọi người cũng còn dễ lầm nữa. Vậy thì nó là gì? Phải không? Cho nên ở đây mới nói, cái không pháp đó thì cái pháp đó cũng là pháp. Nghe nói không pháp đó thì cái đó cũng là pháp. Nghĩa là nói không pháp nhưng mà chính cái không pháp đó là cái chân pháp, đó là cái pháp thật, chứ không phải nói như vậy rồi nó thành ra không ngơ không biết gì hết. Nó không pháp rồi không có gì hết, mà chính nó không pháp đó thì chính đó là pháp. Để mình không có rơi vào một bên nghĩa là gọi là đoạn diệt, một bên gọi là chấp không, nó không thành cái gì thành không, không có gì hết. Rồi cho nên khi mà nay trao cái không pháp này đó, không thì pháp pháp đâu từng pháp, tức là nay mà trao cái gọi là cái không pháp đó đó thì rõ ra mỗi pháp mà có lập bài hiện ra đây á đều không thật hết. Tất cả những cái pháp gì có lập bài ra đều không thật hết. nghĩa là không có một cái pháp nào là pháp thật để mình chứng, để mình đắc hết. Bởi vì có lập ra thì không thật, đó là phương tiện rồi. Như vậy tức là nhận ra cái pháp gốc đó là mình rõ được cái bản tâm của mình, tức là bản tâm mà xưa nay đó, thì vượt ra ngoài tất cả pháp đã lập bài từ xưa tới nay. Nhận ra cái này thì nó là vượt ngoài tất cả mọi cái pháp và có lập bài từ xưa nay, cả cái pháp vô thượng bồ đề nó cũng vượt ngoài luôn nữa. Tại vì vô thượng bồ đề cũng là cái pháp lập ra, tức là đó thuộc về cái tên phải không? Cho nên cái này nó cũng vượt qua luôn, tức là không có một cái gì khác để được nữa hết. Thì đó là cái chỗ truyền tâm của Phật, của Tổ. Và đó là cái chỗ trở về nguồn tâm chứ gì, phải không? Thì như vậy đó là gốc của tất cả pháp rõ ràng. Thì quý vị thấy có cái pháp nào mà rời ngoài cái đó mà có không? Phật mà sở dĩ nói ra mà pháp này pháp kia là từ đâu mà nói? Từ chỗ đó, từ chỗ đó mà nói ra chứ gì nữa. Ngài chứng được cái chỗ đó, từ chỗ đó nói ra thôi. Hoặc khi nó cao hoặc nó thấp. Như vậy cho nên mà ngộ được chỗ này, thấy được chỗ này rồi, thì chính chỗ đó là chỗ truyền tâm, là tâm ấn của Phật Tổ. Thì là cái gốc căn bản tu hành là chỗ đó. Cho nên thấy được đó là thấy được cái chỗ căn bản tu hành, thấy được cái gốc để mình tiến tu. Thì tu vậy là không bao giờ sợ lầm hết, không ai gạt được mình hết, phải không? Cho nên đây rồi quý vị nhớ lại câu chuyện mà của ngài Thạch Củng mà tới Ma Tổ đó, về thợ săn đó, chạy tới Ma Tổ. Ma Tổ hỏi ông là gì thì nói là thợ săn. Ma Tổ hỏi chứ ông bắn giỏi không đó, không? Thì ngài Thạch Củng là nói là bắn giỏi. Ma Tổ hỏi chứ bắn giỏi, giỏi như thế nào? Một mũi bắn được mấy con mà nó giỏi? Thì ông nói là một mũi nhất định con thôi, không có sai. Thì Ma Tổ nói là như vậy thì có gì đâu giỏi. Thì ông nghe như vậy là ông hơi tức mình rồi. Nói còn ngài, ngài bắn giỏi không mà ngài dám chê vậy? Thì Ma Tổ hỏi bắn giỏi. Thì ông hỏi chứ ngài bắn giỏi, một mũi ngài bắn được mấy con? Thì Ma Tổ nói là một mũi ta bắn cả bầy. Một mũi bắn cả bầy. Thì ngài ta cũng là mày nói nhưng mà chúng sanh á, tức là chúng nó đó, nó đều có sanh mạng thì đâu có thể bắn một bầy, tức là mỗi con nó cũng đều có sanh mạng của nó, thì bắn con là hết sanh mạng là quá rồi. Không, còn ông mà bắn một bầy nữa thì thôi, nghĩa là nó chịu gì nổi. Thì mà Ma Tổ mới nói mà ông đã biết vậy thì sao ông không tự bắn đi? Thì ngài Thạch Củng mà nói nếu mà dạy tôi tự bắn thì tức là không có chỗ để mà hạ thủ, tức là không có chỗ để buông tên. Thì Ma Tổ bảo chú này phiền não vô minh nhiều kiếp nhưng mà ngày nay chấm dứt. Thì đó, đây là câu chuyện này, quý vị hiểu kỹ cái chuyện này là thấy nghĩa là chỗ mình đang tu đó, biết vọng cũng đang tu chỗ đó đó. Một mũi mà bắn cả bầy là Ma Tổ ngài muốn nói cái gì? Mũi tên đó là mũi tên gì? Rồi bầy đó là bầy gì? Đây tức là mũi tên này là tức là mũi tên tâm, bầy là bầy vọng tưởng. Đó là ngài muốn nhấn mạnh tới chỗ đó. Đây là mũi tên tâm, bầy vọng tưởng, còn bắn là sao? Rồi phải thấy được chỗ đó là thấy chỗ tu đó. Để bắn là sao? Mũi tên tâm thì biết rồi, bầy vọng tưởng là biết rồi, nhưng mà giờ bắn là sao? Thì thấy chỗ này mới bắn được chút bầy kia. Có tâm không? Giờ biết vọng tưởng nhưng mà làm sao mà bắn đây? Cho nên bắn tức là giác chứ không gì hết. Bắn tức là giác chứ không gì hết. Bao nhiêu vọng tưởng bất kể, nhưng mà có giác là không có nào chạy lọt hết. Thì thấy không? Giác là không có tên nào vọng tưởng nào chạy lọt hết. Bởi vì có cái tên nào vọng tưởng nào mà chạy lọt được ngoài cái tâm giác? Giác tức là biết nó rồi. Mà khi nó chạy lọt tức là sao? tức là bất giác. Có chạy lọt tức là bất giác rồi. À, còn thấy giác là không có cái tên nào chạy lọt hết, cho nên chỉ một mũi tên giác này đó, không à, là bắn hết vài vọng tưởng, à, không có tên nào chạy lọt hết. À, thì như vậy, à, bây giờ thấy nghe đó chỗ tu rồi. Ừ. Rồi ở đây thêm cái nữa, Mã Tổ nó dạy sao không tự bắn. Thì nghe nói nếu mà tự bắn á, dạy tự bắn thì không có chỗ hạ thủ. Thì vậy là tự bắn, đâu là cái chỗ tự bắn? À, cái kia là bắn không bắn vọng tưởng rồi, còn bây giờ làm sao tự bắn? Tự bắn tức là nhận trở lại bản tâm của mình. Tự cái kia là bắn ra, còn đây tự bắn là nhận trở lại bản tâm của mình. Mà bản tâm của mình đã ở ngay chính mình thì bắn đâu? À, cho nên nó là không có chỗ hạ thủ. À, dạy tự bắn là không có chỗ hạ thủ. À, tự bắn là nhận trở lại bản tâm của mình thôi, à, là ngay đó thầm nhận thôi. À, chứ còn có chỗ để bắn nữa thì đó là ra ngoài rồi. À, cho nên ngay đây mà buông tên á, thì sao? À, ngay chỗ này á mà buông cái mũi tên đó thì ngay đó là đạo tràng chứ còn gì nữa. Phải không? Đó, ngay đó là buông mũi tên ra thì đạo tràng. À, đâu có đợi gì phải vào chùa ngồi yên mới là đạo tràng. Cho nên là ngày thật cũng ngày đó là buông tên cái thì đây là quy với tổ cái thành thiền xứ. Phải không? À, còn nhiều khi vào chùa ở trước Phật mà coi cũng giống như là đạo tràng, phải không? Nhưng mà ở đó vào đó rồi ở trong đó là sanh tâm nhân ngã hương thua với nhau rồi phiền não lăng xăng nữa thì sao? À, thì có thành đạo tràng nổi không? Cho nên phải sáng được chỗ này, tức là phải sáng được tâm, gạn lọc những cái phiền não thì mới rõ được cái nghĩa đạo tràng chân thật, phải không? Thì đó mới là đạo tràng thực. Và như vậy thì trở về cái nguồn tâm mà đó là cái gốc của mọi sự tu hành chứ gì hết. Tu gì tu mà không trở được chỗ này về chỗ này thì tức là vẫn còn đi lanh quanh bên ngoài, phải không? Thì thiền chỉ là minh tâm là minh chỗ đó. Vì vậy cho nên hãy nắm được cái gốc này rồi á thì mình tu là không bao giờ sợ lạc nữa, cũng không có lạc đi đâu nữa hết, không có chỗ nào nữa để mà lạc. Như vậy thì quý vị hiểu được cái nghĩa đạo tràng chân thật là gì chưa, rồi ở đâu chưa, rồi làm sao thấy chưa? Cho nên nói cho nó gọn lại á, đạo tràng đúng nghĩa là tâm thanh tịnh trang nghiêm chứ gì, phải không? Nghĩa là phải thấy trở lại bản tâm đó, không? Chứ còn cái tên, cái chỗ thì cái đó là cái phương tiện thôi, tức là cái phương tiện bên ngoài để rồi mình tạm mình nương nhau đó, để mà nhắc nhở tu hành trở về, phải không? Thí dụ như là đặt cho một cái đạo tràng sen hồng sen xanh vậy đó, giờ có cái chùa chỗ đó, không? Giờ bao nhiêu người Phật tử gom lại chỗ đó, thì giờ tạm đặt cho cái tên đó để chi? Để nương đó nhắc nhở nhau để mà chí tu, chứ không phải cái tên đó, cái chỗ đó là cái bản thân của đạo tràng rồi, phải không? Mà nếu hiểu ngay chỗ đó rồi thì chính chỗ đó là một bài kinh Bát Nhã nằm trong đó nữa rồi, phải không? Đó. Nghĩa là nói đạo tràng là một cái tên giả lập thôi, chứ không chỉ ra thì không có chỉ được cái đạo tràng là gì hết. Nghĩa là một nhóm người chung nhau lại, rồi có thêm vị thầy hướng dẫn, rồi có chỗ để nương, thì tạm gọi cái tên đạo tràng thôi. Tách rời ra chỉ cái nào cái đạo tràng coi. Nhưng mà nhiều khi mang cái tên đó rồi á thì bám chặt vào cái tên đó, đó là đạo tràng của tôi, phải không? Mà khác cái đạo tràng của tôi thì sao? Thành ra cái đó là cái mà dễ làm lẫn, tức là bám chặt vào cái danh, cái tướng bên ngoài đó, rồi biến nó thành cái gì? Bây giờ biết biến nó thành gì không? Biến nó thành một cái ta tập thể. Phải không? Tức là đạo tràng nè, cả một cái ta tập thể đó, đạo tràng của ta. À, cho nên rồi á, được không mà nhận rõ được cái điều đó, rồi trong đó mới tranh hơn tranh thua, làm cho cái đạo tràng của ta nó phải hơn đạo tràng của anh. Phải không? Thì ngay đó không phải là cái ta nó len vào trong đó hay sao? Đó. Cho nên ngay đó mà chia đạo tràng của ta rồi đạo tràng của anh thì hết còn nghĩa đạo tràng. Nghe thấy không? Đó. Nghĩa nó chân thật là như vậy. Đó. Vì vậy cho nên ở đây là phải thấy cho nó rõ ràng cái gì là đạo tràng của ta, chỉ ra thử xem. Chỉ không ra, phải không? Chỉ cái chùa không được, chỉ ông thầy không được, chỉ bao nhiêu người đó cũng không được. Thì hiểu được cái đó là mình mới bớt chấp vào những cái danh tướng bên ngoài, mà mình mới mượn những cái danh tướng đó để mình tiến lên. Thì đó là cái khéo tu của mình, phải không? Cái khéo thấy của mình. Như vậy thì hiểu như vậy đó thì quý vị mới không mắc kẹt, phải không? Nhưng mà nói cái ý nghĩa này á, tức là để nhắc nhở mọi người có một cái sức sống chân thật, phải không? Tức là nói ở đây là để nhắc nhở mọi người á, phải có một sức sống chân thật, sống trở lại chính mình, chứ không có mắc kẹt trên những cái danh, trên cái tướng. Chứ không phải nói ở đây để mà lý luận, để mà nói thiền. Chứ nhiều khi nói đây rồi thì đi ra hiểu này rồi thì ai cũng nói đâu đâu cũng là đạo tràng hết, chỗ nào cũng là đạo tràng hết, phải không? Nói kiểu đó là nhiều khi là nói thiền nói lý, phải không? Tức là nói mà thì kiểu bắt chước á thì không được. Bắt chước nói đâu đâu cũng là đạo tràng hết, nhưng mà tâm mình có thật là đạo tràng chưa cái đã, phải không? Chứ còn nói đâu đâu cũng là đạo tràng hết mà tâm mình vừa đụng tới cái á thì ngay đó phiền não liền á, thì hết đạo tràng, thì nói đó cũng là nói dối. Nhớ không? Cho nên trong nhà thiền có một câu chuyện, có một vị thiền sư, ngài sống trên núi, rồi một hôm đó nhân có việc mới đi xuống cái chân núi. Khi mà đi xuống chân núi rồi xong việc rồi trở về á, thì giữa đường mới gặp một ông cư sĩ. Ông cư sĩ này chắc cũng có học thiền. Ông đang cởi ngựa ông chạy ngang cái vị thiền sư, cái ông thấy thiền sư rồi, thì học thiền mà thấy thiền sư là coi như là cũng ăn ý rồi, phải không? Cho nên thấy vị thiền sư thì ông mới gò cương ngựa lại, ông mới hỏi vị thiền sư, bạch thầy, thầy đi đâu, thầy đi về đâu? Thì cái vị thiền sư mới đáp, tôi đi về đạo tràng. Thì ông cư sĩ ông mới liền nói, nơi nơi đều là đạo tràng, còn thầy về chỗ nào nữa? Tức là nơi nơi đều là đạo tràng hết rồi thì thầy còn về chỗ nào nữa? Thì cáo mình là vậy thì sao? Chắc quý vị không biết nói sao, phải không? Nói về đạo tràng mà nói nơi nơi cũng đều là đạo tràng hết rồi thì còn về đâu nữa? Nhưng mà với thiền sư thì đâu phải dễ dàng vậy. Thiền sư thì ta có cách. Thì cái vị thiền sư ngay đó ngài liền thôi vào hông ông một thôi, ngài mới bảo, cái kẻ vô lễ đã đến đạo tràng tại sao không xuống ngựa? Phải không? Ông nói nơi nơi là đạo tràng, phải không? Thì ngay đây cũng là đạo tràng, tại sao ông tới đạo tràng rồi mà không xuống ngựa? Thì ngay đó ông cầm hông không biết trả lời gì hết, rõ ràng là bắt chước nói. Bây giờ thấy không? Bắt chước nói thôi, cho nên chưa phải là thật thấy. Thì quý vị mới thấy rõ những cái điều đó. Thiền sư á thì bị hỏi như vậy nhưng mà ta có chỗ sống thật rồi, cho nên ta đáp lại được liền, thấy không? Còn ông á thì ông chỉ học nói thôi, chứ còn nếu như quả thực mà ông cư sĩ này ông đã có chỗ thấy rõ được nơi nơi đại đạo tràng rồi á, thì khi thiền sư hỏi như thế á thì sao? Phải đáp được liền chứ, phải không? Bởi vì mình thấy được, mình nói được thì phải đáp được, phải không? Mà chuyện dễ dàng thôi, cái này rất là dễ dàng, mà chẳng qua là mình chưa có chỗ đến thôi. Chứ sự thật, cái câu đáp tôi cũng rất là dễ chứ không có gì hết. Dễ nào, thấy không? Đã là nơi nơi là đạo tràng thì ngồi trên lưng ngựa cũng là đạo tràng. Phải không? Rất là đơn giản. Nhưng mà tại vì mình chưa có đến được rồi thành ra ngay đó bí thôi. Phải không? Rất là thực tế. Cho nên những cái chỗ này là những chỗ phải sống thực. Sống thực thì mới có nói thực, đáp thực được. Còn không á thì bị gan lại cái thì lộ ra liền. Lộ ra là không phải thứ thiệt. Vì vậy cho nên nhiều đó là quý vị thấy nghiệm kỹ, hiểu rõ thì quý vị ứng dụng mà sống là cũng quá đủ rồi. Cho nên là thôi, bữa nay cũng không nói chi nhiều. Vì vậy cho nên nghĩa là đây là cái đạo tràng, là đạo tràng Lộc Uyển, phải không? Thì bây giờ tôi đặt câu hỏi lại. Phải không? Đặt câu hỏi lại. Đây là có liên hệ với Đức Phật, cho nên như vậy thì lâu nay quý vị học Phật Pháp chắc là đã hiểu nhiều. Thì Đức Phật giảng bài Pháp đầu tiên ở đâu? Đức Phật giảng bài Pháp đầu tiên ở đâu? Đúng chưa? Phật giảng bài Pháp đầu tiên ở tại vườn Lộc Uyển, ai cũng từng nói vậy phải không? Thực ra là ở ngay cái tâm quát giác ngộ vô thượng của Ngài. Giảng bài Pháp đầu tiên mà giảng ở vườn Lộc Uyển sao? Nó phải từ ở trong cái tâm giác ngộ đó mà nói ra chứ. Phải không? Chứ làm sao mà ở vườn Lộc Uyển được? Thành ra quý vị học tiền là phải học tới chỗ đó. Phải không? Chứ đâu có học chữ nghĩa được. Bởi vì chính Ngài giác ngộ thì từ chính từ trong đó mà Ngài nói ra. Nếu mà giờ trong đó thì đâu còn có Phật Pháp để nói. Phải không? Cho nên đầu tiên là phải từ ngay chỗ đó mà nói ra thôi. Vì vậy bài Pháp đầu tiên là phải từ trong đó. Vậy thì để mà kết thúc á, thì thôi chúc tất cả quý vị hiểu rõ ý nghĩa, sống đúng với ý nghĩa đạo tràng của một bài Pháp đầu tiên của Đức Phật. Đó là xong. Nhờ mời tất cả hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh.